Tu Thân, Tề Gia, Trị Quốc, Bình Thiên Hạ. Chia sẻ học tập Quần Thư Trị Yếu 360. Chủ giảng Thầy Thái Lễ Húc. Tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Tập 144. Tiếp theo nói: Cố càng càng nhân kỳ thời nhi dịch, tuy nguy vô cửu hỷ. Ông luôn nghĩ đến tiến đức tu nghiệp, nghĩ đến trách nhiệm của chính mình. Sau đó càng càng nhân kỳ thời nhi dịch, càng càng là vô cùng tích cực, không lười biếng, mà trong lúc siêng năng còn phải cẩn thận mà làm. Chúng ta có đôi khi rất tích cực làm việc, nhưng mà lại vô cùng giỏi giang, lơ là, thậm chí là làm chuyện tốt nên có chút cưỡng ép, không có để ý đến cảm nhận của người khác. Thí dụ như chúng ta đi ra ngoài làm nghĩa công rất tích cực, kết quả là con cái và mọi việc trong nhà lại lơ là. Điều này không đủ cẩn thận rồi. Cẩn thận cụ thể biểu hiện ở đâu? Bất cứ việc gì đều phải căn cứ vào chân lý mà làm, căn cứ vào kinh điển mà làm, không thể tùy thuận theo ý của chính mình làm. Vì sao vậy? Bởi vì chúng ta vẫn chưa đủ trí huệ, lý trí. Cần phải đối chiếu với kinh điển, tôi làm như thế này có đúng hay không? Nếu gắng làm, không học văn, theo ý mình, mù lẽ phải. Có đôi lúc chúng ta nói dù sao, cũng là chuyện tốt, nhanh chóng làm đã. Trước tiên, chúng ta đã tu thân chưa? Chúng ta đã tề gia chưa? Làm sao mà thoát một cái nhảy thành trị quốc bình thiên hạ? Thân vẫn chưa tu, mặc dù làm chuyện tốt, đối với người rất hung dữ, rất ngạo mạn. Rất nhiều người sau khi bị chúng ta mắng mỏ thì không dám đến làm nghĩa công nữa. Chúng ta vẫn còn cảm thấy rằng chúng ta làm việc này rất đúng. Thực ra đã làm loạn thế, làm đứt đoạn cơ duyên học văn hóa truyền thống của rất nhiều người. Nhân kỳ thời nhi dịch, lúc nào cũng phải duy trì thái độ cẩn thận, không dám lơ là. Đó là tu thân. Còn tề gia, bạn học tập văn hóa truyền thống, đến sau cùng người trong nhà lại không ủng hộ. Thậm chí tôi còn nghe nói có thầy giảng bài, mẹ của thầy đó nói toàn là đi giảng hiếu đạo cho người khác nghe, mà lúc về nhà lại không hiếu thuận với cha mẹ. Chuyện này là thật, không phải là giả. Cái này đều là nhắc nhở chúng ta lúc nào cũng phải căn cứ theo kinh điển mà tiến đức tu nghiệp. Nếu không có thể sẽ thuận theo ý nghĩ của chính mình, cuối cùng thì tệ nạn, tác dụng phụ sẽ rất lớn. Có thái độ siêng năng cẩn thận, tuy nguy vô cửu hỷ, mặc dù ở trong hoàn cảnh nguy hiểm cũng có thể tránh khỏi tai họa, tránh khỏi gây lỗi lầm. Chúng ta xem sự nguy hiểm này, thực ra gia đình bây giờ của chúng ta có nguy hiểm hay không? Hiện nay bên ngoài mê hoặc nhiều hay không? Rất nhiều. Cho nên thời đại này phải nhanh chóng, thực sự là phải siêng năng cẩn thận, siêng năng tiến đức tu nghiệp, cẩn thận hộ niệm chính mình, hộ niệm cho đời sau, hộ niệm cho những người bạn đồng đạo. Có cái tâm như vậy, thiện hữu nương tựa vào nhau, vậy thì sẽ không có tai họa, không có lỗi lầm. Thái độ này vô cùng quan trọng. Cho nên Hoằng Nhất Đại Sư trong thư pháp của Ngài có một câu: dĩ thận trọng chi hành lập thân, tắc đạo phong nhật diễn. Câu nói này chúng ta xem cẩn thận, cẩn trọng. Sự hành trì này lợi ích chúng sanh. Chúng ta có tâm cảnh như vậy, nói tôi bây giờ phải làm tấm gương tốt cho đại chúng. Tất cả những bạn học của chúng ta đều được xem là học văn hóa truyền thống, học tương đối sớm. Ở rất nhiều nơi chúng ta đều đang có giáo hóa, có lớp dạy. Cho nên chúng ta là những người đi ở phía trước. Làm càng tốt thì ảnh hưởng tốt sẽ càng lâu dài. Nếu như chúng ta khởi đầu làm không tốt, có thể là cái đạo này sẽ không truyền được tiếp nữa. Chúng ta xem triều đại thời nhà Tần, Tần Thủy Hoàng giết quá nhiều người, đời thứ hai của ông liền kết thúc. Thời nhà Tống, Triệu Khuôn vẫn tôn trọng người đọc sách. Phía sau ông có rất nhiều người đọc sách tận trung với triều đại của ông. Cho nên thông thường quân vương đầu tiên của một triều đại sẽ quyết định vận mệnh phía sau của triều đại đó. Cũng giống như vậy, sự giáo hóa một phương của chúng ta, người khởi đầu dẫn dắt có thể cũng sẽ ảnh hưởng đến sự hoằng dương chánh pháp của cả một phương. Câu nói này của Hoằng Nhất Đại Sư cũng đang hộ niệm chúng ta phải cẩn thận làm những công việc giáo hóa này. Quay trở lại với gia đình, cha mẹ cũng là thầy giáo đầu tiên của con trẻ, ảnh hưởng đến tư tưởng, quan điểm một đời của chúng. Cũng phải cẩn thận mà hộ niệm nhân cách của chúng. Cho nên chúng ta hiện tại kế thừa văn hóa dân tộc cũng đang là lúc nguy cấp tồn vong. Đời này của chúng ta không truyền lại thì sẽ bị đoạn tuyệt ở đời của chúng ta. Mặc dù rất nguy cấp, nhưng chúng ta cũng phải vô cùng thận trọng, vô cùng cẩn thận để kế thừa và truyền lại văn hóa này, không để nó bị đứt đoạn. Nhưng mà dục tốc bất đạt, ây da, phải nhanh chóng phục hưng. 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người. Có đôi lúc chúng ta vừa gấp gáp thì đã lơ là việc tu thân tề gia. Đến lúc đó thật sự thì sẽ gây ra tệ nạn rất lớn. Chúng ta xem đoạn Khổng Tử dạy học trò của mình là Tử Cống. Tử Cống sắp đi đến huyện Tín Dương làm quan, mà trong sự dạy bảo này thể hiện được Khổng Tử nắm bắt cơ hội để dạy bảo học trò. Tu từ lập kỳ thành, mà trong cả đoạn văn thể hiện ra một người làm quan đức hạnh quan trọng nhất. Nguyên tắc của người làm quan là thanh thận cần. Làm quan thì quan trọng nhất là gia đạo thanh liêm cẩn thận. cần cù, các vị học trưởng, con cái thế hệ sau của các bạn sắp đi học đại học, bạn có nắm lấy cơ hội này dạy bảo chúng bổn phận của việc học đại học. Học đại học nên làm thế nào để lợi dụng thời gian 4 năm này cẩn thận lúc ban đầu. Không dạy bảo, có thể chúng không xây dựng được thái độ đúng đắn, lãng phí thời gian mấy năm này, bao gồm cả việc muốn đi làm quan. Đây gọi là tùy cơ mà hành động. Vị thầy này nhắc nhở học sinh, học sinh lúc nào cũng để ở trong lòng, vậy thì sẽ là tốt chức quan này. Cũng giống như vậy, khi bạn muốn gả con gái đi, có cần phải nắm lấy cơ hội dạy bảo không? Con trai bạn sắp cưới vợ, có cần phải nắm lấy cơ hội này giáo dục không? Cho nên mọi người xem, chúng ta không có những trí huệ này, gặp phải những cơ hội này cũng không biết dạy. Cho nên cần phải tiến đức mới có thể tu nghiệp. Những đạo lý quan trọng này, tu từ lập kỳ thành, chúng ta mới có thể vô cùng chân thành đi khuyên bảo học trò, khuyên bảo con cái của chúng ta. Chúng ta cùng xem Tử Cống Vi Tín Dương Tể đi Tín Dương làm quan. Lúc sắp đi, Khổng Tử viết, Khổng Tử dặn dò ông cần chi thận chi. Bạn xem kinh văn chúng ta vừa mới đọc, càng càng là vô cùng siêng năng. Tích dịch nhược là rất cẩn thận, gọi là thận chi, phụng thiên chi thời. Ông muốn trị gì bá tánh phải thuận theo quy luật tự nhiên, vô đoạt vô phạt, vô mạo vô đạo, không được cướp đoạt, không được phá hoại. Không được tàn bạo, không được trộm cắp. Tử Cống nghe xong câu nói này có nghi vấn. Cái này rất hay. Vừa có nghi vấn thì hỏi phu tử ngay lập tức, không để cho phu tử nói không hiểu cũng không hỏi. Vậy thì ông không cách nào y giáo phụng hành rồi. Cho nên ở đây cũng thể hiện là phu tử và học trò giao tiếp với nhau không có vấn đề, biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, vậy mới thật sự là biết. Thậm chí nghe hiểu rồi, đây không hiểu, nghe hiểu rồi thì có cần phản hồi lại không? Cần. Phản hồi cái gì? Phụ tử, câu nói này của ngài là ý gì? Ông hiểu là chính mình cảm thấy mình hiểu, có khi vừa nói ra cũng có khả năng là hiểu lầm. Thí dụ như có một người học văn hóa truyền thống, quan hệ của vợ chồng người đó không được tốt cho lắm, bạn bè mới quan tâm hỏi quan hệ của vợ chồng anh phải xử lý như thế nào. Anh ấy nói, tôi không nghĩ đến mấy chuyện này, tôi lúc nào cũng an trú trong hiện tại. Các vị học trưởng, anh ấy nói có đạo lý hay không? Không có đạo lý. Đôn luân tận phận không làm, sau đó đem bốn chữ an trú hiện tại làm cái cớ cho chính mình. Bạn nói cái lý này có lãnh hội nhầm hay không? Nhầm một cách quá đáng. Nhưng mà bạn xem, anh cảm thấy mình đúng, an trú hiện tại. Cho nên cho dù là chính mình đã hiểu rồi, cũng nên nói ra. Phu tử sẽ xem bạn hiểu có đúng hay không, hiểu sai lệch đi thì phiền phức rồi. Làm hại chính mình đem những đạo lý này đi giảng cho người khác nghe, làm hại người khác. Khi chúng ta nghe được câu nói này, họ không biết là đã đi nói cho biết bao nhiêu người nghe rồi. Cho nên những gì mình lãnh hội không có kinh điển ấn chứng, không có thiện tri thức ấn chứng, không thể bạn xem tôi hiểu như thế này, thế này, liều mạng đi nói cho người khác nghe. Lời nói ra đều phải chịu trách nhiệm. Có một bạn học nói, tôi đang học thành thật. Thành thật rất tốt. Học thành thật nghe lời. Anh nhìn thấy người khác đến thỉnh giáo sư trưởng, anh nói người đó không thành thật. Thỉnh giáo sư trưởng không thành thật. Ý của anh là anh rất thành thật, người khác đi hỏi sư trưởng là không thành thật. Đương nhiên chúng ta nghe anh nói như vậy cũng hiểu được ý của anh. Ý là gì? Anh từng nghe sư trưởng giảng, còn hỏi nhiều như vậy không thành thật. Bạn xem, nghe kinh không dễ dàng. Bạn nghe rồi không được chấp vào bên ngoài. Sư trưởng nói còn hỏi nhiều như vậy không thành thật là nhắm vào người đó. Người đó giảng một đống đạo lý cho họ nhưng lại không thực hành, chỉ ở đó mà nghĩ một đống vấn đề. Sư trưởng mới nói với người đó con không thành thật, hiểu được phải làm trước. Hỏi nhiều vấn đề như vậy chứ không phải nói người đó không thể hỏi. Anh nghe được cho rằng hỏi vấn đề là không thành thật. Kết quả là người ta hỏi sư trưởng, vì sao hỏi vấn đề mà lại không thành thật? Đệ tử quy nói tâm có nghi thì chép lại. Câu nói này làm sao giải thích? Lời nói của anh hỏi vấn đề là không thành thật, câu nói này liền không cần làm nữa. Nên bạn xem nghe bất kỳ vấn đề gì đều là từ nhân duyên khách quan của họ, đem ý nghĩa lãnh hội chứ không phải chỉ học bề ngoài. Chấp vào bề ngoài đó lại đem nhân duyên này đi lòng vào nhân duyên khác, làm cho người khác không biết phải làm như thế nào mới được. Cho nên trong phần có dư sức thì học văn khá là thú vị. Nếu gắng làm không học văn thì rất dễ theo ý mình, phải đối chiếu dựa theo kinh điển. Tử Cống ngay lập tức đem nghi vấn nói ra: tứ giả thiếu nhi sự quân tử, khởi dĩ đạo vi lũy tai. Nói là thưa thầy, con từ sớm đã được thân cận thầy, hiểu những đạo lý làm người. Sự quân tử tức là phụng sự Khổng Tử. Hiểu những đạo lý này, con làm sao mà còn phạm lỗi trộm cắp này nữa chứ? Con sẽ không làm như vậy. Khổng Tử viết: nhữ vị chi tường giả. Con vẫn chưa hiểu thấu triệt những lời ta nói khi nãy. Mọi người xem, chữ đạo này nghĩa là gì? Lấy đồ gọi là đạo. Không phải đồ của chúng ta mà lấy đều là đạo. Không chỉ nói đồ đạc, công lao mà bạn tranh giành cho mình cũng là đạo. Tiếp đó phu tử giải thích những lời khi nãy ngài nói. Phu dĩ hiền đại hiền thì vị chi đoạt. Con làm quan, người làm quan quan trọng nhất là giúp nơi đó khai thác nhân tài, đề cao hiếu liêm. Dùng đúng người thì sẽ tạo phước cho ba tánh. Sau khi con đi nhậm chức, lấy người hiền đức để thay thế người hiền đức, đó là sai lầm. Vì sao vậy? Người hiền đức bị con thay thế đó, họ dụng tâm như vậy con lại thay họ, vậy không phải là không có tính tích cực sao? Bị phủ nhận sao? Con lại đổi thành một người hiền đức khác. Nếu như người đó hiểu được tình hình, vốn là vị trí của người hiền đức mà mình lại đi chiếm vị trí của họ, vậy không phải là họ cũng rất đau lòng sao? Có đúng không? Người có đức hạnh, họ cũng không muốn chiếm vị trí của người khác. Những chuyện nhân tình này đều phải nhạy cảm, nhìn không thấy nhưng tùy thời đều đang ảnh hưởng đến nhân tâm của mỗi người. Cho nên biến thành đoạt, làm hỏng cơ hội, làm lợi ích cho xã hội của người ta. Dùng người là chuyện lớn, phải nên thận trọng. Họ nếu như hỏi con có thể dùng người này không, có thể đổi người này không, cẩn thận mà đối đãi. Dĩ bất tiếu đại hiền, thị vi chi phạt. Còn dùng người vô dụng thay thế người hiền đức, đó là phá hoại tác phong và uy tín quan lại của nơi đó. Thật sự là mang đến tai họa cho nhân dân. Người không có đức hạnh đến, ba tánh sẽ chịu khổ. Hoãn lệnh cấp chu, thị vi chi bạo. Bạn xem được giải thích rất chi tiết. Nếu như bạn nhìn vào bề ngoài là chúng ta không đi cướp, tôi cũng không đi làm hại bá tánh, dùng người không đúng thì tất cả đều phát sinh. Hơn nữa càng nghiêm trọng hơn là bạn cướp thì chỉ là cướp đồ, còn bạn đổi người hiền đức chỉ thì ảnh hưởng bá tánh một phương, so với ý nghĩa trực tiếp thì còn sâu rộng hơn rất nhiều. Bạo, tôi cũng không hung bạo với bá tánh, nhưng mà khi bạn đang chấp hành pháp luật, pháp lệnh này công bố rất muộn nhưng lại vô cùng nghiêm khắc, bắt đầu chấp hành, yêu cầu người dân chấp hành ngay, bá tánh đều bị bạn dọa sợ chết, vì không phải là bạo sao? Không đặt mình vào tình hình của người dân. Hơn nữa pháp lệnh công bố quá muộn là trách nhiệm của chính mình, không thể đẩy trách nhiệm lên người dân. Chúng ta phải chờ người làm lãnh đạo, khi cấp dưới có vấn đề thì không thể ngay lập tức phê bình, chỉ trích. Trước tiên chúng ta đã dạy họ chưa? Chúng ta đã sắp xếp thỏa đáng chưa? Gia đình họ có chuyện gì đặc biệt không? Bạn xem những góc độ này đều phải suy nghĩ. Nếu không hành vi sai lầm thì trực tiếp chỉ trích, chữ bạo này chúng ta khó mà tránh được. Tiếp đó, thủ thiện tự giữ, thị vi chi đạo. Công lao làm chuyện tốt đều dành về cho bản thân mình, chứ không phải là đạo sao? Chúng ta trước đây mọi người cùng nhau học qua một đoạn của giới chi thôi. Giới chi thôi bất ngôn lục. Câu nói của giới chi thôi nhắc nhở chúng ta, nó là thiết nhân chi tài, do vị chi đạo. Lấy tiền tài của người khác, đó là hành vi trộm cắp. Huống tham thiên chi công, dĩ vi kỷ lực hồ. Huống chi là đem công lao của ông trời, thậm chí là của tổ tiên, cho rằng đó là công lao của ta. Cái này còn ghê gớm hơn là trộm cắp. Đây là nhắc nhở những thần tử đã đi theo văn công suốt 19 năm. Tất cả đều ở đó tranh công. Giới chi thôi cảm thấy ta đi theo quốc quân là bổn phận. Ta thấy hổ thẹn nếu tranh công lao với họ. Hổ thẹn nếu mưu cầu công danh lợi lộc cho chính mình. Ông liền rời đi. Cho nên ý cảnh này Phu Tử dạy bảo đệ tử của chính mình, đều là nhắc nhở từ tâm thái của họ. Đương nhiên, bất thủ thiện tự giữ, một tâm cảnh rất quan trọng là không mong có công lao, chỉ mong không có lỗi lầm. Tiến thêm một bước là nói với ông, đạo phi thiết tài, chi vị giả, không phải là có ăn trộm tiền, còn tham tranh công cũng không phải là có ăn trộm tiền. cũng là một phần của ăn trộm. Ngô Văn Chi: tri vi lại giả, phụng pháp dĩ lợi dân. Những gì ta nghe được, hiểu được, người làm quan quan trọng là làm theo pháp luật, sau đó tạo phước cho nhân dân, làm theo việc công, giữ gìn pháp luật, lợi ích ba tánh. Bất tri vi lại giả, phụng pháp dĩ xâm dân, thử oán chi sở do sanh giả. Người không biết làm quan cho tốt, nhận hối lộ trái pháp luật, xâm hại quyền lợi tài sản của nhân dân, bởi vì nguyên nhân đó mà oán hận sanh ra. Cái này cũng nhắc nhở học sinh lúc nào cũng phải giữ gìn pháp luật, lúc nào cũng phải suy nghĩ cho bá tánh. Tiếp đó còn nhắc đến rất nhiều trí huệ đối nhân xử thế. Thiên thời không bằng địa lợi, địa lợi không bằng nhân hòa. Có một số người biết làm việc nhưng không biết làm người, lơ là nhân hòa, nhân tình xử lý này. Sau cùng năng lực rất giỏi nhưng mà lại gây ra rất nhiều vấn đề. Tiếp đó nói: nặc nhân chi thiện, tư vi tế hiền. Bạn che giấu hành vi thiện của người khác, đây chính là tế hiền, chính là khiến người hiền đức không thể phát huy, mai một nhân tài. Chúng tôi từng nói qua với mọi người, tiếng hiền thụ thượng thưởng, tế hiền mong hiển lục. Bạn tiến cử hiền tài cho đoàn thể, cho đất nước, đất nước này liền nhận được lợi ích, đoàn thể này nhận được lợi ích, công đức vô lượng. Bào Thúc Nha tiến cử Quản Trọng, đời sau của ông mười mấy đời làm đại phu. Bạn xem phước báo lớn biết bao. Tế hiền mong hiển lục. Lý Tư hại chết sư đệ của mình là Hàng Phi Tử. Hàng Phi Tử rất có năng lực, nước Tần không dùng được hiền tài như vậy. Kết quả là Lý Tư và đời sau của mình đều bị giết, đoạn tử tuyệt tôn. Cho nên tâm đố kỵ này phạm tội rất nặng, không thể mai một nhân tài. Cho nên làm quan tiến cử nhân tài rất là quan trọng. Nhắc nhở ông không được đố kỵ người khác, dương nhân chi ố, tư vi tiểu nhân. Bạn đi nói ra chuyện xấu của người khác, đó là tấm lòng quá hạn hẹp, không thể bao dung. Hơn nữa, khen người ác chính là ác, ác cùng cực, tai họa đến, cuối cùng sanh ra xung đột, đối lập, đoàn thể này không có ngày nào yên lành. Cái này rất quan trọng trong nhân hòa. Phải khen người thiện tức là tốt, người biết được càng tốt hơn. Nội bất tương huấng, nhi ngoại tương bán, phi nhân mục giả. Cho nên ở đây nhắc đến muốn cho đoàn thể thân tình hòa hợp, thứ nhất là không thể có tâm đố kỵ, không thể đi nói ra cái xấu của người khác. Sau đó là nội bộ của đoàn thể tương huấng, chính là khích lệ lẫn nhau, nhắc nhở hộ niệm lẫn nhau, chính là cùng khuyên thiện, cùng lập đức, lỗi không ngăn đôi bên sai. Như vậy mới là đạo nghĩa. Nên khuyên bảo đồng nghiệp, bạn bè, không nên đi nói ra cái xấu của họ. Phải khuyên họ, nhi ngoại tương bán. Không khuyên họ, còn đem chỗ chưa tốt của họ đi kể lể khắp nơi, hủy báng họ. Đây đều là hành vi không thân tình, không hòa hợp. Cho nên chúng ta làm quan ở một nơi, ở trong đoàn thể góp sức, không thể làm loạn thêm. Nơi nào chúng ta có mặt đều có thể hòa hợp đoàn thể với nhau. Những nguyên lý nguyên tắc này, đạo lý trị đoàn thể, trị quốc gia cũng giống như đạo lý trị gia vậy. Chuyện xấu trong nhà không được kể ra ngoài, không thể ngoại tương bán. Phải khen ngợi lẫn nhau, tìm chỗ tốt, mở con đường lên thiên đường. Nhận không đúng, đóng lại cánh cửa địa ngục. Chúng ta xem tâm thái ảnh hưởng đến đoàn thể, có thể là cách biệt một trời một vực. Không thể không cẩn trọng thái độ, từng cử chỉ từng lời nói của mình. Ngôn nhân chi thiện, nhược kỷ hữu chi. Khen ngợi việc thiện của người cũng giống như chính mình vui vẻ giống họ vậy. Thấy người được thì vui như mình được. Có tấm lòng tùy hỷ với người khác, khen ngợi người khác. Tấm lòng của người này đủ lớn mới giữ được người. Đức không rộng không thể khiến người đến, lượng không lớn không thể khiến người yên. Tấm lòng nhỏ hẹp, người khác làm tốt, bạn thấy không thuận mắt đố kỵ. Người có đức sẽ nói, bỏ đi bỏ đi, không nên chấp họ. Bạn liền không giữ được người có đức. Câu châm ngôn này mang lại gợi ý rất lớn cho chúng ta. Đức không rộng không thể khiến người đến. Có đức thì có người, có đức mới chiêu cảm người chí đồng đạo hợp đến. Độ lượng của bạn lớn, lượng không lớn không thể khiến người yên. Tâm địa nhỏ hẹp, đâu đâu cũng là phê bình. Nhìn thấy người không thuận mắt, họ không lội vào vũng bùn này, bạn liền không giữ được người. Cho nên một đoàn thể nếu như tỷ lệ thay người cao, người phụ trách đoàn thể này phải suy ngẫm lại vấn đề đức hạnh, tâm lượng. Tiếp theo nói, ngôn nhân chi ố, nhược kỷ thụ chi. Đi nói cái không tốt của người khác cũng giống như cảm giác người khác đang nói mình vậy. Vậy thì sắp cho người trước hỏi mình. Có cảm nhận này thì sẽ không muốn đi nói cái không tốt của người khác. Cố quân tử vô sở bất thận yên. Ông làm sao làm quan? Cái này đều phải rất thận trọng. Làm thế nào dùng người, làm thế nào chung sống với người khác, tùy thời, tùy nơi đều phải cẩn thận. Cũng giống như ở đây nói, cố càng càng nhân kỳ thời nhi dịch, tuy nguy vô cũ hỷ. Chúng ta xem câu tiếp theo. Câu này chúng ta khá là quen thuộc. Tâm không khoảnh khắc nào lìa xa chánh đạo. Có thể xa rời thì không phải là chánh đạo rồi. Vì thế quân tử ở nơi mà người không nhìn thấy cũng thường cảnh giác thận trọng, ở chỗ mà người không nghe thấy cũng thường lo lắng phản tỉnh. Phải nên biết nơi kín đáo nhất nhìn không thấy cũng là nơi dễ dàng phát hiện nhất. Sự vật nhỏ bé nhất nhìn không thấy là sự vật dễ dàng để lộ ra nhất. Do vì ý nghĩ dễ dàng buông thả, vì vậy quân tử đặc biệt cẩn thận lúc ở một mình. Câu kinh này nói, đạo giả giả, bất khả tu du ly giả. Chúng ta tu đạo, quan trọng nhất là khôi phục minh đức, khôi phục tánh đức vốn có. Mà khôi phục tánh đức, tâm tánh thể hiện ra là chân tâm, chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Chúng ta bây giờ phải khôi phục chân tâm này. Trước tiên lúc nào cũng phải nhắc nhở tâm của chính mình phải tương ưng với chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Một khi không tương ưng thì tâm không còn trong đạo. Cho nên khả ly phi đạo giả, cái tâm này không ở chân tâm, tập tánh đang làm chủ, không ở chân thành mà ở hư dối, thì không ở trong đạo rồi. Ô nhiễm không thanh tịnh, phi đạo giả. Ngạo mạn cao thấp, không bình đẳng, không cung kính, mê hoặc, đầu đuôi lẫn lộn thì không giác ngộ rồi. Chúng ta xem sự việc căn bản là xem không rõ ràng, phi đạo giả. Hơn nữa chúng ta phải hiểu tu du ly có thể là một bước sẩy chân ngàn đời ôm hận. Chỉ một niệm không giữ vững mà tòng ác như băng. Trở về phải học thuộc. Bạn xem những câu kinh này kết hợp lại lãnh hội cảnh giác càng cao. Cho nên giữ vững chân thành, công phu cẩn thận lúc một mình. Tiếp đó nhấn mạnh tâm bất vọng niệm, thân bất vọng động, khẩu bất vọng ngôn. Quân tử sở dĩ tồn thành giả, tâm chân thành này phải duy trì. Thân không thể vọng động, tâm không thể vọng niệm, miệng không thể vọng ngôn. Lời nói ra không thể xen tạp tình cảm, ngạo mạn. Vậy thì không chân thành rồi. Nội bất khi kỷ, ngoại bất khi nhân, thượng bất khi thiên, quân tử sở dĩ thận độc giả. Bạn xem câu nói này rất hay. Nội bất khi kỷ, bi ai lớn nhất của con người là gì? Chà đạp chính mình, lừa gạt chính mình. Một đời này vốn là có thể khôi phục minh đức, cuối cùng tùy thuận tập khí, để ngày tháng trôi qua như động vật mà không tự biết, sẽ sợ hãi. Mình không thể làm như vậy, phải xứng đáng với lương tâm. Tiếp theo chúng ta xem, một người quân tử không thể làm trái lương tâm, không thể làm mất mặt cha mẹ, mất mặt thánh hiền. Có thể tùy thời sợ hãi, ngẩng đầu ba thước có thần minh. Vì thì thái độ của họ thể hiện ra, thì cố quân tử giới thận hồ kỳ sở bất đổ, khủng cụ hồ kỳ sở bất văn. Người quân tử này ở nơi người khác không nhìn thấy, họ ngược lại càng cẩn thận hơn. Vì sao vậy? Khi không có người thì tính cảnh giác sẽ giảm xuống, càng dễ dàng sanh ra tập khí. Thí dụ như nói quần áo của chúng ta đang chỉnh tề, ở trước mặt người khác và ở nhà có giống nhau không? Nếu như ở trước mặt người khác đều mặc vô cùng chỉnh tề, tới về nhà thì lướm thà lướm thượm. Bạn xem cái công phu này không phải là bỏ đi rồi sao? Nếu như không cẩn thận lúc ở một mình, không có cách nào dạy dỗ đời sau rồi. Mọi người chú ý xem, con gái bây giờ đều mặc rất hở hang, cũng có người lượm thượm. Vì sao vậy? Chúng học được ở nhà, mẹ của chúng ra ngoài ăn mặc rất chỉnh tề, nhưng về nhà lại tùy tiện. Bạn không có công phu cẩn thận lúc ở một mình, muốn dạy con cái thì rất khó. Cho nên giáo dục đời sau không hề có chuyện may mắn. Tôi quen hiệu trưởng Vương, ông nói mẹ của ông, trong ký ức cả đời của ông, mỗi khi nhìn thấy mẹ đều là vô cùng đoan trang chỉnh tề, tóc tai chải gọn gàng. Chúng ta nghe ông nói như vậy thì có thể hiểu được phong phạm của mẹ ông ảnh hưởng đến cuộc đời của ông. Cho nên nhìn hiệu trưởng Vương cũng vô cùng đoan chánh thật thà. Đây đều là kế thừa. Lúc nào gia đạo đang kế thừa truyền lại vậy? Bất kỳ lúc nào. Câu nói này hình như mỗi lần đều dùng đến. Tỷ lệ phát là 100%. Bởi vì chúng ta nói đến tu thân, đạo giả giả bất cả tu du ly giả. Cho nên bất kỳ ở nơi đâu, giới thận hồ kỳ sở bất đổ, bất cứ nơi nào cũng phải duy trì sự thận trọng, củng cụ hồ kỳ sở bất văn. Đối với việc người khác nghe không thấy đều có thể duy trì thái độ sợ hãi lo lắng. Chính là nơi người khác nghe không thấy chúng ta nói chuyện. Vẫn là rất thận trọng. Bởi vì có thể cảm thấy không ai nghe thấy, rất dễ dàng phóng túng lời nói. Thực ra khi không có ai mà chúng ta không thận trọng, khi có người thì rất nhiều lời nói ra chắc chắn là sẽ nói sai, vẫn là không điều phục được tập khí hiện tiền. Có một câu tục ngữ gọi là lúc bình thường cũng như lúc chiến đấu. Bình thường khi ở một mình đều phải giữ vững những suy nghĩ này, giữ vững từng lời nói từng cử chỉ phù hợp với đạo mới đúng. Mà kiến hồ ẩn, mạc hiển hồ vi. Cố quân tử thượng kỳ độc giả. Từ câu này chúng ta có thể cảm nhận được công phu khắc kỹ của thánh hiền không hề đơn giản. Các ngài từ chỗ nào mà khắc chế tập khí của chính mình? Là mạc kiến hồ ẩn, chính là nơi kín đáo nhất, nhìn không thấy, cũng là nơi dễ dàng phát hiện nhất. Mạc hiển hô vi, sự việc nhỏ bé nhất càng dễ dàng để lộ ra tâm thái của chính mình. Bởi vì sự việc càng nhỏ bé, có thể chúng ta làm bề ngoài làm không xong, lơ là đi, ngược lại có thể chân chánh nhìn ra được công phu của chúng ta vẫn chưa đủ. Bạn làm bề ngoài mà người khác khen ngợi, còn cho rằng tu dưỡng của mình rất tốt. Ví dụ như mạc kiến hồ ẩn, ở nơi mà người khác nhìn không thấy, ngược lại càng dễ thể hiện ra. Chúng ta hôm nay thực hành lời dạy bảo của Thánh Hiền, bắt đầu từ hết thảy đều phải cung kính. Vật bất kính, đối với người với vật, việc đều phải cung kính. Mà nơi người khác nhìn không thấy là ở đâu? Phòng ngủ của chúng ta, nhà vệ sinh của chúng ta, còn có nhà bếp. Phòng khách nhìn thấy, phòng khách rất sạch sẽ, nhưng mà bên trong rất loạn. Nhìn thì có vẻ khá dụng công, trên thực tế là tu đến sau cùng chỉ là bề ngoài. Ngược lại, đạo nghiệp không nâng lên được. Đạo nghiệp này sẽ dùng vào đâu? Lúc nào cũng đang suy nghĩ người khác, nhìn vào họ, nhìn thấy được mới dụng công. Có một vị trưởng bối, chúng ta quét dọn làm xong rồi, thì mời vị này đến kiểm tra. Vị trưởng bối này chỗ rộng thì không kiểm tra, chuyên đi kiểm tra các ngóc ngách. Mạc hiển hồ vi, Nơi chúng ta nhìn thấy làm xong là xong rồi. Đây là qua lo cho xong chuyện, chưa đủ tỉ mỉ. Muốn làm thì phải làm cho tốt. Làm sao có thể đối phó mà kiến hồ ẩn? Lại nữa, mạc hiển hồ vi, ở nơi nhỏ bé nhất dễ dàng hiển lộ tâm thái của chúng ta. Ví dụ như rửa tay, ở trên bục nói với mọi người phải bảo vệ môi trường, phải trân trọng tài nguyên. Khi rửa tay thì mở vòi nước rất lớn. Nói và làm không giống nhau, chính mình cũng không phát giác. Cái này đều là chỗ rất nhỏ bé. Đối với người phải cung kính. Thí dụ như khi nói chuyện với người khác, biểu tình rất là không đồng tình, hoặc là khó chịu. Cái này đều là rất nhỏ. Thật ra đều là thể hiện không cung kính. Nhưng mà chính mình có phát hiện ra không? Không. Người khác nhắc nhở còn kiếm nhiều lý do. Tôi qua tôi ngủ không ngon. Thật ra người khác nhắc nhở chính mình thì rất đáng quý. Ngay lập tức phát hiện vấn đề, lúc này ngay lập tức giải thích. Còn đem một thứ để ở vị trí thứ nhất là cái gì? Thể diện để ở vị trí thứ nhất, cho nên không đem thể diện ra bán đi thì rất khó tu hành. Một số chỗ càng chi tiết hơn, như nói dáng vẻ của chúng ta. Lông mũi của bạn quá dài để lộ ra ngoài mấy sợi mà bạn không cắt. Khi nói chuyện với người khác có chút kỳ kỳ. Đây đều là thuận tiện cho chính mình thì không cung kính người khác. Bạn thuận tiện cho người khác mới là thực hành cung kính. Bạn không hạ công phu ở những chỗ chi tiết này thì đều là đang phân biệt chấp trước. Công phu bề ngoài nghiêm trọng nhất đó là còn bị chính mình bán đi, sau cùng đạo nghiệp không thành tựu, uổng phí một đời. Câu nói này mang lại gợi ý cho cuộc đời: cẩn thận lúc ở một mình, thậm chí là ở nơi người khác không nhìn thấy, không nghe thấy, đều thực sự hạ công phu khắc kỷ, khôi phục lại lễ nghĩa. Được rồi, tiết học hôm nay giao lưu với mọi người đến đây thôi. Xin cảm ơn mọi người. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy. Thành tâm cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.